Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ năm, 26 tháng 8, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Anh sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ của ông bà Paula và Massimo Bocci về những cách thức xây dựng và bảo tồn ngày qua ngày tình yêu vợ chồng. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca và qua một bạn đường Đức Giêsu, Lưu Minh Giang sẽ nói về đề tài Lạy Chúa, Ngài là ai. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha biển Đức 16 lên án vụ khủng bố đẫm máu tại thủ đô Mogadishu của Somalia và kêu gọi hòa bình cho nước này. Hôm 24 tháng 8 vừa qua, khách sạn Mona tại Mogadishu đã bị khủng bố bằng bom người tự sát trong cuộc tấn công của những thành phần Hồi giáo nổi dậy Shebab, làm cho 30 người thiệt mạng, trong đó có 6 đại biểu quốc hội và 4 quan chức cao cấp của chính phủ. Ngỏ lời với các tín hữu hành hương vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua, 25 tháng 8 tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ đến Mogadishu, nơi từ đó tiếp tục có những tin tức về nạn bạo lực tàn ác và hôm qua đã xảy ra một cuộc tàn sát mới. Tôi gần gũi gia đình các nạn nhân và tất cả những người tại Somalia đang chịu đau khổ vì oán thù và bất an. Tôi cầu mong rằng với sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế, người ta sẽ không nề quản cố gắng để tái lập sự tôn trọng sinh mạng và các quyền con người.
Tình hình dân chúng tại Somali đang ở mức độ bi thảm vì các cuộc xung đột võ trang giữa các dân quân Hồi giáo và quân đội chính quy. Từ tháng Giêng đầu năm nay đến nay đã có 964 thường dân bị giết và 2.717 người bị thương. Trong thông cáo công bố hôm 24 tháng 8 vừa qua, Tổ chức Binh vực các dân tộc bị áp bức có trụ sở tại thành phố Göttingen, Bắc Đức, cho biết cuộc tấn công khủng bố tại khách sạn Mona ở Mogadishu đã lôi kéo sự chú ý của dư luận thế giới về thảm cảnh thường nhật của dân chúng tại Somali. Nguyên trong khoảng thời gian từ 17 đến 23 tháng 8 vừa qua, tại khu vực thủ đô Mogadishu đã có 46 thường dân bị giết và 162 người bị thương. Các thường dân Somalia phải chịu tình cảnh tàn bạo đau thương hàng ngày vì các giới lãnh đạo lâm chiến luôn luôn bất chấp các quy luật quốc tế tối thiểu về việc bảo vệ các thường dân. Vì thế, có những khu dân cư bị ném lựu đạn, các nhân viên cứu trợ nhân đạo bị bắt cóc hoặc bị sát hại, các xe cứu thương bị tấn công. Tổ chức binh và các dân tộc bị áp bức kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng tiếp tục bỏ quên các thường dân ở Somalia và làm sao để các quyền tối thiểu về nhân đạo được tôn trọng.
Milano, số tín hữu Kitô liên tục gia tăng tại bán đảo Ả Rập do sự nhập cư của các công nhân từ nước ngoài. Nguyệt San Mondo Emissione của Hội Thừa Sai Pime mới xuất bản tại Milano, Bắc Italia cho biết từ hai thập niên qua con số Kitô hữu gia tăng liên tục trong vùng này. Trong số 5 triệu dân tại Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập, có tới 4 triệu 100 ngàn người là các công nhân di dân, và trong số này có 1 triệu 500 ngàn tín hữu Kitô, với nửa triệu là tín hữu Công giáo. Tại Kuwait, có 3 triệu 400 ngàn dân cư, trong số này có 2 triệu 400 ngàn người di dân, trong đó có 460 ngàn là tín hữu Kitô, với 350 ngàn người là tín hữu Công giáo. Tại tiểu vương quốc Qatar, có tới 1 triệu 650 ngàn người di dân trên tổng số 1 triệu 900 ngàn dân cư, trong đó các tín hữu Công giáo chiếm 100 ngàn trên tổng số 120 ngàn tín hữu Kitô. Đức cha Camillo Balin, dòng thánh Comboni, đại diện tông tòa tại Kuwait nhận định rằng sự kiện hàng triệu Kitô hữu sống trong phần đất mà người Hồi giáo coi là thánh thiêng thực là một chứng tá đầy ý nghĩa như men ở trong bột. Bên cạnh Kuwait còn có địa phận đại diện tông tòa Ả Rập, bao gồm Ả Rập Saudi, Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập, Bahrain, Oman và Yemen, với diện tích tổng cộng là 3 triệu cây số vuông do đức cha Paul Hinder, dòng Cappuccino Thụy Sĩ coi sóc. Đức cha cho biết các cộng đoàn công giáo tại đây rất sinh động và nhiệt thành mặc dù có nhiều chướng ngại và khó khăn.
Zurich, càng ngày các tín hữu Kitô càng di tản khỏi Iraq, tuy nhiên tình trạng các tín hữu Kitô tại miền Bắc nước này tương đối khả quan hơn so với các nơi khác ở Iraq. Trên đây là kết luận của phái đoàn đại diện các giáo hội Kitô Thụy Sĩ sau khi viếng thăm miền Bắc Iraq hồi cuối tháng 6 vừa qua. Trong số hơn 10 người thuộc phái đoàn có linh mục Lucius Huber thuộc giáo hội công giáo bang Zurich và mục sư Christian Shen thuộc giáo hội tin lành cải cách. Tuyên bố với tờ Tông Nhật Báo Zurich số ra ngày 19 tháng 8 vừa qua, phái đoàn cho biết tại miền Bắc Iraq các tín hữu Kitô tìm được nơi tị nạn an toàn. Tại đây có những tín hữu Kitô giữ các chức vụ cao và chính quyền Kurd trợ giúp khẩn cấp cho các tín hữu Kitô trong việc tái thiết. Giáo hội Tin lành cải cách Thụy Sĩ muốn nâng đỡ các tín hữu Kitô Iraq tị nạn cả trong những năm tới đây, hỗ trợ vấn đề giáo dục. Các trường Kitô giáo vẫn nổi tiếng về phẩm chất giáo dục tại Iraq, trong đó có nhiều học sinh là tín hữu Hồi giáo.
Brazzaville, các giám mục Congo Brazzaville bên Phi Châu bày tỏ lo âu về tình hình chính trị và xã hội của đất nước nhân dịp kỷ niệm 50 năm độc lập. Trong tuyên ngôn công bố hôm 15 tháng 8 là ngày kỷ niệm độc lập, năm giám mục toàn quốc cũng than phiền về sự suy thoái dần dần của các giá trị như sự lương thiện và ý thức trách nhiệm nơi người dân, và nhất là nơi các chính trị gia. Tình trạng này chỉ làm cho đất nước càng nghèo thêm, dù rằng quốc gia có nhiều tài nguyên thiên nhiên và trong những năm gần đây đã được giảm nợ. Các giám mục Congo Brazzaville cũng than phiền về tỷ lệ cao về nạn mù chữ, nạn tham ô hối lộ, tình trạng bất an về lương thực, sự thiếu thốn các cơ cấu hạ tầng căn bản, cũng như các dịch vụ y tế.
Bon, các giám mục Đức đồng ý đề ra những đường hướng mới, nghiêm ngặt hơn để phòng ngừa và xử lý nạn lạm dụng tính dục. Trong thông cáo công bố hôm 23 tháng 8 tại thành phố Bonn, văn phòng Hội đồng Giám mục Đức cho biết văn bản các đường hướng mới này sẽ được Đức cha Stefan Ackermann, Giám mục Giáo phận Trier, đặc trách về các vấn đề lạm dụng tính dục, trình bày với giới báo chí vào ngày 31 tháng 8 tới đây tại thành phố Trier. Các đường hướng này sẽ được áp dụng cho các giáo sĩ, tu sĩ, các cộng tác viên nam nữ của giáo hội. Hôm 23 tháng 8 vừa qua, 27 giám mục giáo phận tại Đức đã tham dự cuộc họp của Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục tại thành phố Wilburg để thảo luận về hậu quả của các vụ xì cân đan lạm dụng tính dục trong giáo hội. Mục đích phiên họp đồng thời cũng là để điều chỉnh, tăng cường và kiện toàn các đường hướng đã có từ năm 2002 về vấn đề này.
Istanbul, Bộ trưởng Tôn giáo của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ali Bardakoglu, ủng hộ kế hoạch biến Bảo tàng Viện Thánh Phaolô ở thành Tarso thành một thánh đường. Nhà thờ Thánh Phaolô ở nơi sinh của thánh nhân đã bị nhà nước Thổ biến thành bảo tàng viện từ lâu. Trong năm Thánh Phaolô tông đồ 2008-2009 vừa qua, chính quyền địa phương cho phép cử hành thánh lễ và làm việc phụng tự tại đây, nhưng sau đó thánh đường lại trở thành bảo tàng viện. Trong thời gian qua, giáo hội công giáo, đặc biệt là tại Đức, nhiều lần tha thiết yêu cầu chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ trả lại chức năng là nơi thờ phượng cho thánh đường này. Theo báo chí Thổ ra ngày 24 tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Bardakoglu tuyên bố rằng nếu một nơi là thánh thiêng đối với các tín hữu Kitô và họ muốn làm việc phụng tự tại đó thì không có lý do gì cấm đoán điều ấy. Ông Bardakoglu tiết lộ rằng trong những cuộc công du tại các nước Tây Phương, ông cảm thấy thật khó giải thích cho những người đối tác tại sao một nhà thờ lại bị biến thành bảo tàng viện. Ông Bardakoglu được coi là người có tinh thần đổi mới. ông chào mừng quyết định mới đây của chính phủ Thổ cho phép giáo hội chính thống cử hành thánh lễ kính Đức Mẹ hồn xác lên trời tại đan viện cổ kính Sumela ở trên núi đá ở miền đông bắc Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù có sự phản đối của những thành phần quốc gia cực đoan ở nước này. Ông nói rằng xã hội Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ không có gì phải lo lắng vì những điều như thế. Bộ Tôn giáo là cơ quan giám sát của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đối với 80.000 đền thờ Hồi giáo trên toàn quốc. Trong số 72 triệu dân tại nước này, chỉ còn khoảng từ 100 đến 150.000 tín hữu Kitô.
Santiago de Chile, giáo hội chính thống tại Chile kêu gọi cải tiến điều kiện làm việc của các thợ mỏ tại nước này. Trong thông cáo công bố hôm 24 tháng 8 vừa qua, Đức cha Alejandro Ruiz, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile, phê bình điều kiện làm việc bấp bênh của nhiều người Chile và kêu gọi các vị hữu trách cũng như các nhà chính trị quyết liệt cải tiến. Đức cha Ruiz cũng mời gọi tất cả các tín hữu cầu nguyện cho các công nhân thợ mỏ bị kẹt ở trong mỏ sâu 700 mét và mới được khám phá là còn sống sau 3 tuần lễ bị kẹt trong mỏ đồng và mỏ vàng San Jose ở miền bắc thủ đô Santiago. Hồi cuối tuần qua, các toán cứu cấp đã khoan và đưa ống thăm dò xuống mỏ và lần đầu tiên đã tiếp xúc được với 33 công nhân thợ mỏ. Cả nước Chile đã đánh chuông vui mừng vì tin này. Qua ống thông các công nhân được tiếp tế nước và thuốc men, nhưng tình trạng vẫn còn bấp bênh và các chuyên gia dự đoán còn tới 4 tháng để có thể giải cứu các công nhân thợ mỏ bị kẹt.
Avila, chương trình chuẩn bị mừng sinh nhật thứ 500 của Thánh Teresa Avila, tiến sĩ hội thánh, đã được bắt đầu từ tháng 8 này và sẽ đạt tới cao điểm vào năm 2015 tới đây. Thánh Teresa Chúa Giêsu người Tây Ban Nha, sinh năm 1515 và qua đời năm 1582, thọ 67 tuổi, và là vị cải tổ dòng nữ Cát Minh. Năm 1970, Ngài được tôn làm tiến sĩ hội thánh cùng với thánh nữ Catarina thành Siena. Sinh hoạt quốc tế đầu tiên trong chương trình mừng kỷ niệm vừa nói là một hội nghị quốc tế về cuốn sách sự sống được truyền đi qua Internet, nhờ đó hàng trăm nữ đan sĩ Cát Minh trên thế giới có thể theo dõi. Sáng kiến này cũng được mở rộng cho những người quan tâm muốn tham dự. Hội nghị quốc tế bắt đầu hôm 23 tháng 8 vừa qua tại Avila với phần triển lãm trong vòng vài tiếng đồng hồ thủ bản nguyên thủy cuốn sách mà Thánh nữ Teresa viết xong vào năm 1562 và hiện được giữ tại Bảo tàng viện El Escorial ở Madrid.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một cặp đức giáo hoàng.
Đừng sợ hãi chân lý và đừng bao giờ gián đoạn con đường dẫn tới chân lý, cũng như đừng bao giờ ngưng kiếm tìm sự thật sâu thẳm về chính mình và về sự vật với con mắt nội tại của con tim. Đó là lời Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi 2.000 tín hữu hiện diện tại buổi tiếp kiến chung trong sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo sáng thứ Tư hôm qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, nella vita di ciascuno di noi ci sono persone molto care che sentiamo particolarmente vicine. Alcuni sono già nelle braccia di Dio, altri condividono ancora con noi il cammino della vita. Sono i nostri genitori, i parenti, gli educatori.
Anh chị em thân mến, trong cuộc sống của mỗi người chúng ta có rất nhiều người thân mà chúng ta cảm thấy đặc biệt gần gũi. Một số người đã ở trong vòng tay của Thiên Chúa, những người khác còn chia sẻ với chúng ta con đường cuộc sống, đó là cha mẹ, bà con thân thuộc và các người giáo dục chúng ta. Những người chúng ta đã làm điều tốt lành cho họ và đã nhận được từ họ điều tốt lành, và chúng ta biết có thể tin cậy nơi họ. Tuy nhiên cũng cần có các bạn đồng hành trên con đường cuộc sống Kitô nữa. Tôi nghĩ tới cha Linh Hướng, cha giải tội, những người mà chúng ta có thể chia sẻ kinh nghiệm đức tin. Tôi cũng nghĩ tới Đức Trinh Nữ Maria và các thánh. Mỗi người phải có một vài vị thánh nào đó để cảm thấy gần gũi trong lời cầu nguyện và sự bầu cử. nhưng cũng để noi gương bắt chước các vị nữa. Vì thế tôi muốn mời gọi anh chị em hiểu biết các thánh nhiều hơn, vị thánh bổn mạng của anh chị em và đọc cuộc đời cũng như các bút tích của các vị. Hãy tin chắc rằng các vị sẽ trở thành các người dẫn đường tốt, giúp chúng ta yêu mến Chúa nhiều hơn và trợ giúp chúng ta hữu hiệu trong việc lớn lên trên phương diện nhân bản và Kitô. Tiếp đến Đức Thánh Cha nói, Ngài cũng gắn bó với vài vị thánh, trong đó có Thánh Giuse và Thánh Biển Đức mà Ngài mang tên, và nhiều thánh khác, trong đó có Thánh Agostino mà Ngài đã hiểu biết rõ ràng hơn qua việc học hỏi, nghiên cứu và cầu nguyện. Và Thánh Agostino đã trở thành một người bạn đường tốt trong cuộc sống và sứ vụ của Ngài. Do đó, một lần nữa, Đức Thánh Cha muốn nêu bật một khía cạnh quan trọng của kinh nghiệm nhân bản và Kitô, cũng thời sự trong thời đại ngày nay, trong đó chủ thuyết duy tương đối một cách mâu thuẫn, xem ra lại trở thành chân lý phải hướng dẫn tư tưởng, các lựa chọn và cung cách hành xử của con người. Đề cập đến Thánh Agostino, Đức Thánh Cha nói,
Sant'Agostino è un uomo che non ha mai vissuto con superficialità. La sete, la ricerca inquieta e costante della verità è una delle caratteristiche di fondo della sua esistenza.
Thánh Agostino là một người đã không bao giờ sống hời hợt. Nỗi khát khao, sự lo lắng thường xuyên kiếm tìm chân lý là một trong các đặc tính nền tảng trong cuộc sống của người. Nhưng thánh nhân không tìm kiếm các chân lý giả, không có khả năng trao ban bình an lâu bền cho tâm hồn, mà là chân lý trao ban ý nghĩa cho cuộc sống và là nơi ở trong đó con tim tìm thấy sự thanh thản và niềm vui. Chúng ta biết là con đường đời của thánh nhân đã không phải là con đường dễ dàng. Người nghĩ đã gặp gỡ được chân lý trong uy tín, trong danh vọng, trong việc chiếm hữu sự vật, trong các tiếng nói hứa hẹn hạnh phúc tức khắc. Người đã phạm các sai lầm, đã trải qua các buồn phiền, đã đối diện với các thất bại. Nhưng thánh nhân đã không bao giờ dừng lại, đã không bao giờ hài lòng với điều chỉ trao ban cho con người một chút ánh sáng. Thánh nhân đã biết nhìn vào tận sâu thẳm trong chính mình và nhận ra như người đã viết trong cuốn Xuân Thú rằng chân lý Thiên Chúa mà người kiếm tìm với tất cả sức lực gần gũi và thân thiết với người hơn chính người. Ngài luôn luôn ở bên cạnh, đã không bao giờ bỏ rơi thánh nhân, đã chờ đợi để vĩnh viễn bước vào trong cuộc sống của thánh nhân. Như tôi đã nói khi bình luận cuốn phim mới đây về cuộc đời của người, trong cuộc tìm kiếm khắc khoải đó, Thánh Agostino đã hiểu rằng không phải mình tìm ra chân lý, nhưng chính chân lý là Thiên Chúa đã chạy tới và đã tìm ra thánh nhân. Khi bình luận về một đoạn trong chương 3 của cuốn Xuân Thú, Romano Guardini khẳng định rằng Thánh Agostino đã hiểu rằng Thiên Chúa là vinh quang khiến cho chúng ta phải quỳ gối xuống, là thức uống thỏa mãn cơn khát của chúng ta, là kho tàng khiến cho chúng ta được hạnh phúc, và thánh nhân đã có được sự chắc chắn bình an của người sâu cùng đã hiểu biết, nhưng cũng có được cái phúc tình yêu của người biết. Đó là tất cả và đủ cho tôi rồi.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, trong cuốn Xuân Thú chương 10, Thánh Agostino kể lại cuộc đàm thoại của người với thân mẫu là Thánh nữ Monica mà chúng ta sẽ kính nhớ vào thứ sáu tới này. Đó là một cảnh rất đẹp. Thánh nhân và mẹ người đang ở Ostia trong một khách sạn, và từ cửa sổ hai người trông thấy trời và biển, và vượt cao hơn chúng, để trong một chốc lát đụng tới Thiên Chúa trong cách thinh lặng của các tạo vật. Và ở đây xuất hiện một tư tưởng nền tảng trên con đường hướng về chân lý. Các thụ tạo phải im tiếng, nếu sự im lặng bước vào, trong đó Thiên Chúa có thể lên tiếng nói. Đây cũng luôn là điều đúng, cả trong thời đại của chúng ta ngày nay nữa. Nhiều khi chúng ta sợ hãi sự thinh lặng, sợ hãi việc cầm trí, sợ hãi suy nghĩ về các hành động của chúng ta, về ý nghĩa cuộc sống của chính mình. Thường khi chúng ta chỉ thích sống bởi vì giây phút trốn chạy đó xem ra dễ dàng hơn, và chúng ta ảo tưởng rằng nó đem lại hạnh phúc lâu dài. Chúng ta thích sống hời hợt, không suy tư, chúng ta sợ tìm kiếm chân lý, hay có lẽ người ta sợ rằng chân lý tìm thấy chúng ta, nắm bắt chúng ta và thay đổi cuộc sống chúng ta như đã xảy ra cho Thánh Agostino. Và Đức Thánh Cha mời gọi mọi người như sau.
Cari fratelli e sorelle, vorrei dire a tutti, anche a chi ha un momento di difficoltà nel suo cammino di fede, a chi partecipa poco alla vita della Chiesa, o anche a chi vive come se Dio non esistesse, di non avere paura della verità.
Anh chị em thân mến, tôi muốn nói với tất cả mọi người, cả với người đang gặp khó khăn trên con đường đức tin, với người ít tham dự vào cuộc sống của giáo hội, hay với người sống như thể là Thiên Chúa không hiện hữu. Tôi muốn nói với tất cả mọi người rằng, đừng sợ hãi chân lý, đừng bao giờ gián đoạn con đường hướng về chân lý. Đừng bao giờ ngừng kiếm tìm sự thật sâu thẳm trong chính mình và về sự vật với con mắt nội tại của con tim. Thiên Chúa sẽ ban ánh sáng giúp trông thấy và sẽ ban hơi ấm giúp con tim cảm thấy rằng Ngài yêu thương chúng ta và muốn được yêu thương. Xin sự bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, của Thánh Agostino và Thánh Nữ Monica đồng hành với chúng ta trên con đường tìm kiếm này. Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Hungary, Slovak, Croat và Ý. Ngài đặc biệt chào nhóm các đại chúng sinh đến từ nhiều miền khác nhau, cũng như các tín hữu nhiều giáo xứ được các cha xứ tháp tùng hành hương Roma và tham dự buổi tiếp kiến chung. Đức Thánh Cha cầu chúc cuộc gặp gỡ này củng cố lòng trung thành của họ đối với Chúa Kitô và chứng tá Kitô. Chào các bạn trẻ người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha nhắn nhủ họ hãy tìm thấy nơi Chúa Kitô lý do hy vọng. Sau cùng Ngài có kinh lạy Cha và bác phép lành tòa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ của ông bà Paola và Massimo Bocci về những cách thức xây dựng và bảo tồn ngày qua ngày tình yêu vợ chồng.
Tình yêu vợ chồng được xây dựng ngày qua ngày và không bao giờ đạt đến mức độ chung kết, nhưng lớn mãi và được củng cố nhờ các nhân đức mà cả hai vợ chồng cùng quyết tâm thực hiện. Có rất nhiều cung cách và thái độ tích cực giúp giữ vững và tăng trưởng tình yêu vợ chồng xuyên qua đời sống thấm nhuần đức tin Công giáo và tràn đầy thiện tâm, thiện chí. Xin nhường lời cho ông bà Paola và Massimo Bocci, đôi vợ chồng Công giáo người Ý, trình bày về ba điểm chính xây dựng và củng cố luôn mãi tình yêu hôn nhân. Điểm quan trọng đầu tiên là tâm tình và cử chỉ biểu lộ lòng yêu thương trìu mến. Đối với chúng tôi, đôi vợ chồng trong cuộc sống nơi gia đình nên luôn luôn lưu ý đến việc bày tỏ tình yêu qua các cử chỉ dịu dàng trìu mến như vuốt ve, ôm hôn nhau, đi kèm với lời nói êm ái ngọt ngào. Đôi vợ chồng nên thường xuyên ở trong trạng thái âu yếm nhau, ngước nhìn nhau, chiều đãi nhau và tìm cách làm vui lòng nhau. Nét thân mật trìu mến trong cử chỉ và lời nói chứng tỏ một tình yêu chân thật và tràn đầy. Nếu không có nó, thì ngay trong hành động giao hợp là hành động cao nhất trong mối dây liên hệ vợ chồng, cũng sẽ mất đi cái ý nghĩa chính yếu của tình yêu đôi lứa. Xin phép nói thêm rằng, thái độ cùng cử chỉ trìu mến không phải chỉ giới hạn giữa đôi vợ chồng, mà còn lan rộng giữa mọi phần tử trong gia đình như ông bà, cha mẹ, con cái và họ hàng, vân vân. Làm thế nào để trong đời sống gia đình, chúng ta không bao giờ cảm thấy quá đủ, quá dư thừa trong các cử chỉ âu yếm biểu lộ tâm tình trìu mến? Có lẽ có người lên tiếng phản đối cho rằng chúng tôi quá chú trọng các cử chỉ bên ngoài và có thể rơi vào tâm thức trẻ con hoặc tình cảm ướt át quá độ, vô ích. Hoặc có người sẽ nói, trở thành vợ chồng rồi không đủ sao mà còn phải tìm kiếm thêm những cách phụ trội khác. Không, chúng tôi không quá lời khi đề nghị những cử chỉ đơn sơ nhưng vô cùng cần thiết. Tâm tình, cử chỉ và lời nói trìu mến chính là món quà quý báu mà mỗi người có thể trao tặng cho người bạn đời dấu ái và con cái của mình trong đời sống hàng ngày giữa lòng một gia đình hòa điệu và hiệp nhất. Điểm quan trọng thứ hai là tránh xa mọi chỉ trích tiêu cực trong gia đình. Thông thường, việc chỉ trích luôn ẩn chứa một tâm tình xấu, một ý hướng xấu, vạch trần một khuyết điểm để hạ nhục người bạn đời. Đôi khi để trút bỏ nỗi hậm hực giận dữ đang sùng sục nung nấu trong lòng. Chỉ trích luôn luôn để lại hậu quả tiêu cực. Nó phá đổ lòng tin tưởng lẫn nhau cũng như phá đổ sự tự tin và khiến người bị chỉ trích rơi vào mặc cảm tự ti. Chỉ trích là liều thuốc độc giết chết sự bình an trong gia đình. Người bạn đời khi lớn tiếng nặng lời chỉ trích thì họ quên mất rằng gia đình là nơi nương náu, là cách tổ ấm, là chốn yêu thương mà mỗi phần tử đều yêu thích và mong mỏi tìm về mỗi khi gặp phản bội và thất bại bên ngoài xã hội. Ông bà Paola và Massimo Bocci, đôi vợ chồng công giáo Ý, trình bày tiếp. Điểm quan trọng thứ ba là hãy biến gia đình thành nơi chốn của lời khen tặng. Vợ khen chồng khen vợ, cha mẹ khen tặng con cái. Hãy quảng đại trong lời khen và cẩn trọng dè sẻn trong tiếng chê. Hãy nhìn thấy cái hay, cái đẹp, cái tích cực nơi người bạn đời, nơi người khác để khuyến khích và để phát huy tối đa. Tâm tình tự nhiên này thường giúp đôi vợ chồng công giáo dễ nâng tâm hồn lên chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa. Hơn thế nữa, họ còn cảm tạ tri ân Thiên Chúa, đấng là tình yêu và là chủ thể sự sống. Nói tóm lại, tình yêu vợ chồng được kiến thiết ngày qua ngày nhờ các cử chỉ và thái độ giản dị, tự nhiên nhất, nhưng cũng chân thành, sâu đậm nhất. Chính tâm tình trìu mến là nét đẹp dịu dàng, xóa bỏ mọi chỉ trích tiêu cực nơi gia đình và biến gia đình thành một nơi chốn của phúc lành. Có như thế, gia đình công giáo sẽ trở thành cõi phúc, chốn an bình. Mong lắm thay, ước gì được như vậy. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca, oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm, về chuyện đó kẻ tội lỗi có biệt tài. Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của Thiên Chúa, tội lỗi nó người xem xét từng ly. Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha. Người với người cứ nuôi lòng hờn giận, thế mà lại xin Thiên Chúa chữa lành. Nó chẳng biết thương người đồng loại mà lại dám xin tha tội cho chính mình. Nó chỉ là người phàm mà để tâm thù hận, thì ai sẽ xin tha tội cho nó? Hãy nhớ đến ngày tận số mà chấm dứt thù hận, nhớ mình sẽ phải hao mòn và phải chết mà trung thành giữ các điều răn. Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oán hờn kẻ khác, nhớ đến giao ước của đấng tối cao mà không chấp nhất điều lầm lỗi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài Thánh Ca Chúc Tụng Mẹ La Vang của Phạm Đức Huyến do Ban Hợp Xướng Hương Kinh trình bày. Kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe chuyên mục Bạn đường Đức Giê-xu do Lương Minh Giang phụ trách nói về đề tài Lạy Chúa Ngài là ai?
Chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu xin kính chào quý vị và các bạn.
Các bạn thân mến, hoang mang là tâm trạng thường thấy nơi những người trẻ chúng ta. Có những giai đoạn chúng ta rơi vào tình trạng không thể hiểu nổi mình. Chúng ta không biết mình phải làm gì, không biết mình muốn gì, không biết mình là ai. Bước chân vào đời, nhiều lần chúng ta phải đối diện với bao khủng hoảng về lý tưởng sống, về căn tính của mình, về ý nghĩa cuộc đời mình, về căn cội nguồn gốc của mình. Thời gian khủng hoảng thường là thời gian khó sống, là lúc chúng ta như đang bước đi trong đêm tối của cuộc đời và của tâm hồn mình. Thế nhưng, khủng hoảng thường đánh dấu một bước ngoặt của cuộc đời. Khủng hoảng có thể giúp người ta lột xác để lớn lên. Được dẫn ra khỏi đêm tối, trước mắt chúng ta sẽ là vùng trời ngợp ánh sáng. Trong sách Công vụ Tông đồ, Thánh Phaolô kể lại biến cố ngã ngựa của mình như một cuộc khủng hoảng. Biến cố ấy làm thay đổi trọn vẹn cuộc đời ông và giúp ông nhận ra ơn gọi đích thực của mình trên hành trình theo đuổi lý tưởng cuộc đời và tìm kiếm phụng sự Thiên Chúa. Vốn là một người Pha-ri-siêu chính gốc, Thiên Chúa và lề luật của Thiên Chúa là lẽ sống, là tất cả cuộc đời của chàng trai Sa-un. Việc trung thành với lề luật và những giá trị truyền thống đã khuôn đúc nên một Sa-un mạnh mẽ, đầy sát tín và cũng đầy những tham vọng cá nhân. Bằng tất cả nhiệt huyết và lòng hăng hái của một người trẻ, Sa-un lập ra những kế hoạch rất rõ ràng cho chính mình. Đâu ngờ, đang lúc hùng dũng và mạnh mẽ nhất thì chàng thanh niên bị đánh ngã. Đang lúc tưởng mình ở chót vót trên đỉnh cao của thành công thì chàng bị hất tung xuống mặt đất. Đang lúc tưởng mình sáng suốt nhất thì chàng trở nên mù lòa. Mọi kế hoạch và toan tính sụp đổ, niềm hăng hái và nhiệt khí tiêu tan. Khi được bao bọc bởi luồng ánh sáng từ trời cao chiếu xuống, khi nghe tin mình được gọi lên từ trời cao, Sa-un ngước mắt lên trời thầm thỉ: "Thưa Ngài, Ngài là ai?" Không ít lần trong cuộc đời, chúng ta kinh nghiệm về sự sụp đổ như Phao-lô. Chúng ta sắp xếp cuộc đời mình theo một tiến trình khoa học với những bước tính toán hết sức kỹ càng. Vậy mà cũng có lúc tất cả sụp đổ tan tành với chỉ một trục trặc nho nhỏ, một biến cố nho nhỏ. Rất nhiều lần, chúng ta bị đẩy vào đêm tối, khi những cánh cửa cuộc đời bỗng dưng sụp đóng trước mắt chúng ta. Những lúc ấy, chúng ta thường đặt cho mình rất nhiều câu hỏi tại sao. Nhưng câu hỏi nào dường như cũng chỉ dẫn chúng ta vào ngõ cụt của khủng hoảng. Khủng hoảng có thể đẩy chúng ta vào trong đêm tối của đức tin. Chúng ta đặt nhiều câu hỏi với Chúa: tại sao? Chúa là đấng nào? Có Chúa hay chăng? Những lúc ấy sẽ thật hữu ích nếu chúng ta đặt mình vào vị thế của Phao-lô mù lòa đang lặng lẽ nghiền ngẫm lại đời mình. Thời gian sống trong mù tối là khoảng thời gian thanh luyện để Phao-lô bước vào hành trình hoán cải, để ông đọc ra ý định của Thiên Chúa trên cuộc đời mình. Đó là khoảng thời gian chuyển giao cần thiết để chúng ta chết đi con người cũ và sống lại con người mới. Thiên Chúa luôn có thể làm những cuộc lật đổ ngoạn mục trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Ngài luôn có thể làm nên những cuộc cách mạng về lý tưởng sống, về mục đích, về ước mơ, về những điều chúng ta vốn gắn bó và ôm ấp. Liệu chúng ta có dám chấp nhận để cho Thiên Chúa lật ngược hoàn toàn thang giá trị trong cuộc đời mình? Liệu chúng ta có dám xin cho mình được kinh nghiệm hoán cải để có thể tuyên tín mạnh mẽ như Phao-lô? Những gì trước đây tôi coi là lợi lộc thì bây giờ trong Đức Kitô tôi coi đó là thiệt thòi. Tôi coi mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi, vì người tôi đành mất hết. Và tôi coi mọi sự như rác rưởi để được biết Đức Kitô và được kết hợp với người. Vâng, chính việc biết Đức Kitô và kết hợp với người đã mang lại cho cuộc đời của Phao-lô niềm hạnh phúc vô bờ, bất chấp bao thử thách chông gai, bao tù đầy đòn vọt. Sau bước ngoặt cuộc đời, Phao-lô thuộc trọn về Thiên Chúa. Ông ra khỏi hành trình tìm kiếm và phục vụ lý tưởng của riêng mình để bước vào trong hành trình tìm kiếm ý muốn của Thiên Chúa và phục vụ cho Thiên Chúa. Hành trình mới của Phao-lô bắt đầu với lời nguyện thầm thỉ:
Thưa Ngài, Ngài là ai?
Đây là lời nguyện thật đẹp mà mỗi người trẻ chúng ta luôn có thể thân thưa với Chúa trong những thời khắc khó khăn và tối tăm nhất của cuộc đời mình.
Lạy Chúa, Ngài là ai? Ngài muốn con làm gì?
Trong bàn tay Thiên Chúa, những thử thách của khủng hoảng không phải là điểm kết thúc, nhưng là điểm khởi đầu. Biết quy hướng về Thiên Chúa, bất cứ một khủng hoảng nào cũng đều có một giá trị và một ý nghĩa đặc biệt. Trong Thiên Chúa, mỗi thách đố là một cơ hội giúp chúng ta triển nở trong cuộc đời và trong ơn gọi đích thực của mình.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 lên án vụ khủng bố đẫm máu tại thủ đô Mogadishu của Somalia và kêu gọi hòa bình cho nước này. Milano, số tín hữu Kitô liên tục gia tăng tại bán đảo Ả Rập do sự nhập cư của các công nhân từ nước ngoài. Bonn, các giám mục Đức đồng ý đề ra những đường hướng mới, nghiêm ngặt hơn để phòng ngừa và xử lý nạn lạm dụng tính dục.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các đồng phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.